Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 12 tháng 11, trước hết, Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật hầu quý vị buổi Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đọc kinh truyền tin với các tín hữu trưa Chúa Nhật hôm qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn ông Mario Tronti, chính trị gia, và giáo sư Vittorio Possenti về cuộc khủng hoảng luân lý của nền văn minh Tây Âu hiện nay. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại con đường ơn gọi của cha Louis Bardon và cha Grégoire Meunier, hai tân linh mục Tổng giáo phận Paris. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả! Trưa Chủ nhật hôm qua 11 tháng 11, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với hàng ngàn tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô mặc dù trời mưa. Đúng 12 giờ, Ngài xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc ở Dinh Tông Tòa dưới tiếng vỗ tay chào mừng của mọi người. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha diễn giải về ý nghĩa bài sách thánh Chủ nhật 32 thường niên, nổi bật là tấm gương đức tin của hai bà quá. Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, la liturgia della parola di questa domenica ci presenta come modelli di fede le figure di due vedove. Ce le presenta in parallelo, una nel primo libro dei re.
Anh chị em thân mến, phụng vụ lời Chúa, Chúa Nhật này trình bày cho chúng ta hai bà quá như mẫu gương đức tin. Hai bà được trình bày song song với nhau, một bà trong sách Các Vua quyển thứ nhất và bà thứ hai trong Tin Mừng theo Thánh Marco. Cả hai bà đều rất nghèo túng, và chính trong thân phận ấy, hai bà chứng tỏ một niềm tin mạnh mẽ nơi Thiên Chúa. Người phụ nữ thứ nhất xuất hiện trong loạt trình phạt về ngôn sứ Elia. Trong thời kỳ hạn hán, vị ngôn sứ này nhận được lệnh của Chúa đi tới miền Sidon, tức là ra ngoài Israel, nơi lãnh thổ dân ngoại. Tại đó, ngôn sứ gặp bà quá ấy và xin bà cho nước để uống và một chút bánh để ăn. Bà quá ấy trả lời là mình chỉ còn một nắm bột và một ít dầu. Nhưng vì ngôn sứ nài nỉ và hứa với bà rằng nếu bà nghe lời thì bà sẽ không thiếu bột và dầu nữa. Bà ấy đã nghe ngôn sứ và được tưởng thưởng. Bà quá thứ hai được trình bày trong Tin Mừng. Được Chúa Giêsu để ý trong đền thờ Jerusalem, ngay cạnh hòm tiền nơi dân chúng bỏ tiền dâng cúng. Chúa Giêsu thấy rằng người đàn bà ấy bỏ hai đồng tiền nhỏ vào hòm tiền. Bây giờ Ngài gọi các môn đệ và giải thích rằng số tiền mà bà quá ấy bỏ vào hòm nhiều hơn số tiền của những người giàu có, vì trong khi những người giàu cũng những điều dư dật, thì bà quá này cho tất cả những gì bà có để sống. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, từ hai giai thoại kinh thánh được liên kết với nhau một cách khôn ngoan, ta có thể rút ra một giáo huấn quý giá về đức tin. Đức tin xuất hiện như thái độ nội tâm của những người đặt cuộc sống của mình trên nền tảng Thiên Chúa, trên lời Chúa và hoàn toàn tín thác vào Chúa. Cuộc sống của bà quá trong thời cổ tự nó là một thân phận thiếu thốn trầm trọng. Vì thế, trong kinh thánh, các quả phụ và cô nhi là những người mà Thiên Chúa chăm sóc đặc biệt, họ không còn sự nương tựa trần thế, nhưng Thiên Chúa vẫn là vị hôn phu, là người cha của họ. Tuy nhiên, Kinh Thánh nói rằng, hoàn cảnh túng thiếu khách quan trong trường hợp này là thân phận quả phụ vẫn không đủ, Thiên Chúa luôn đòi hỏi sự tự nguyện gắn bó trong niềm tin và được biểu lộ trong tình yêu đối với Ngài và tha nhân. Không ai nghèo túng đến độ không thể cho đi một cái gì đó. Thực vậy, cả hai bà quá hôm nay đều chứng tỏ niềm tin của họ bằng cách thực hiện một cử chỉ bác ái. Một bà thi hành cử chỉ ấy đối với vị ngôn sứ, và bà thứ hai thi hành việc làm phúc. Qua đó họ chứng tỏ sự hiệp nhất không thể tách rời giữa đức tin và đức ái, cũng như giữa lòng mến Chúa và yêu người, như tin mừng Chúa Nhật tuần trước nhắc nhở chúng ta. Thánh giáo Hoàng Liêu Cả mà chúng ta kính nhớ hôm qua đã khẳng định rằng, trên cán cân công lý của Chúa, không phải trọng lượng của của dâng cúng là đáng kể, nhưng là trọng lượng của con tim. Bà quá trong tin mừng đã đặt vào hòm tiền của đền thờ 2 đồng xu nhỏ và vượt quá tiền dâng cúng của những người giàu. Không cử chỉ từ nhân nào thiếu ý nghĩa trước mặt Chúa, không có lòng từ bi nào mà không có hoa trái. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, Đức Trinh Nữ Maria là mẫu gương tuyệt hảo của người tận hiến trọn vẹn qua sự tín thác nơi Thiên Chúa. Với niềm tin ấy, mẹ nói với Sứ Thần, này tôi đây, và đón nhận Thánh Ý Chúa. Xin mẹ Maria cũng giúp mỗi người chúng ta trong năm đức tin này, củng cố niềm tín thác nơi Thiên Chúa và nơi lời của Ngài. Kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Angelus Dominum servit Maria.
Concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. Et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Cusini efficiamo promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi Filii tua incarnazione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói thêm rằng, anh chị em thân mến, hôm qua ở thành phố Spoleto, Trung Italia có lễ phong chân phước Maria Luisa Prosperi, sống vào tiền bán thế kỷ 19, là nữ đan sĩ và là viện mẫu đan viện Biển Đức Trevi. Cùng với toàn thể gia đình dòng Biển Đức và cộng đoàn giáo phận Spoleto Nostra, chúng ta chúc tụng Chúa vì ái nữ này của Chúa mà Ngài đã muốn kết hiệp đặc biệt với cuộc khổ nạn của Đức Kitô. Hôm nay tại Italia có cử hành ngày tạ ơn trong bối cảnh năm đức tin, đề tài này hãy tín thác nơi Chúa và làm điều thiện, bạn sẽ được cư ngụ trên trái đất. Nhắc nhở về sự cần phải có một lối sống ăn rễ sâu trong đức tin, để với tâm hồn biết ơn, nhìn nhận bàn tay sáng tạo và quan phòng của Thiên Chúa, đấng nuôi dưỡng con cái của Ngài. Tôi chào thăm và cầu chúc mọi sự tốt lành cho tất cả mọi nông dân. Khi chào thăm các tín hữu bằng các sinh ngữ, Đức Thánh Cha cũng đưa ra những lời nhắn nhủ dựa trên bài tin mừng. Với các tín hữu nói tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta giống như Chúa, hãy có cái nhìn tốt lành và đúng đắn về con người và các biến cố. Nhiều khi chúng ta để cho mình bị ấn tượng và ảnh hưởng vì những vẻ bề ngoài, những khẩu hiệu làm biến thái thực chất sự việc. Ngoài những cái gì bề ngoài, chúng ta hãy tìm cách nhìn thấy những tia sáng tốt lành ở trong các cử chỉ ấy, và tia sáng ấy có thể soi sáng phán đoán của chúng ta. Như thế quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa và tha nhân sẽ chân thực hơn, và những chọn lựa của chúng ta sẽ tự do hơn. Lòng khiêm tốn dạy chúng ta rằng, chúng ta không có giá trị hơn thực chất của chúng ta trước mặt Chúa. Trên con đường này, ước gì mẹ Maria là mẫu gương cho chúng ta. Với các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ độc lập tại nước này và nói rằng, lễ này nhắc nhớ niềm tin của cha ông anh chị em, nhắc nhớ lịch sử, sức mạnh tinh thần của các thế hệ gần đây. Anh chị em ấy xây dựng nền thịnh vượng của tổ quốc anh chị em trên nền tảng ấy. Ngoài ra hôm nay tôi hỗ trợ những lời cầu nguyện của anh chị em cho các tín hữu Kitô tại Ai Cập nhân ngày liên đới với giáo hội bị bách hại, theo sáng kiến của tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ. Sau cùng bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt chào thăm các tham dự viên hội nghị về cha Teja de Sacna diễn ra trong những ngày này tại Đại học Gregoriana ở Roma.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Mai Anh và Linh Tiến Khải kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn ông Mario Tronti, chính trị gia và giáo sư Vittorio Pusenti về cuộc khủng hoảng luân lý của nền văn minh Tây Âu hiện nay.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các ngày vừa qua, các ông Pietro Barcellona, Paolo Sorbi, Mario Tronti và Giuseppe Vacca đã cho xuất bản cuốn sách tựa đề Khẩn trương nhân chủng học, cho một liên minh mới giữa các tín hữu và những người không tín ngưỡng. Cuốn sách gồm các đóng góp suy tư phát xuất từ bức thư ngỏ mà bốn người đã cho đăng trên Nhật báo Tương lai, cơ quan ngôn luận chính thức của Hội đồng Giám mục Italia, số ra ngày 10 tháng 10 năm 2011. Lá thư kêu gọi đối thoại giữa Đảng Dân Chủ và Thế giới Công giáo khởi hành từ các vấn đề nóng bỏng nhất của lĩnh vực luân lý sinh học và nhân chủng học đã được Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đề cập tới trong giáo huấn của người. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị một số nhận định của ông Mario Tronti, chính trị gia và giáo sư Vittorio Pusenti. Ông Mario Tronti là một trong các người cha của phong trào công nhân Italia, hoạt động trong lĩnh vực chính trị và trí thức, và năm 1992 đã trở thành thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ cánh tả. Ông cũng từng là giáo sư triết học luân lý và triết học chính trị Đại học Siena, Trung Bắc Italia, và là tác giả nhiều sách như Công nhân và Tư bản, Sự tự trị của nhà chính trị triều tà, và Từ thái cực có thể. Ngoài ra, ông cũng cộng tác với nhiều nguyệt san như tầng lớp công nhân và phòng thí nghiệm chính trị. Đặc thái của ông là dấn thân trong cuộc đối thoại giữa truyền thống Marxist và các tư tưởng gia thuộc nhiều khuynh hướng khác nhau, trong đó có Ernst Jünger và Carl Schmitt. Ông Vittorio Pusenti là giáo sư triết lý chính trị Đại học Venezia, Bắc Italia, chuyên về triết lý siêu hình và duy bản vị. Là nhà trí thức công giáo nổi tiếng, ông là thành viên của Ủy ban Luân lý Sinh học Italia, của Hàn Lâm Viện Khoa học Tòa Thánh và của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh Thánh Thomas. Ông cũng là tác giả của nhiều sách như Giữa sự tục hóa và Kitô giáo mới, Vượt ngoài thuyết duy quang luận, Thiên Chúa và sự giữ, Chuyến hải hành thứ ba, Chủ thuyết hư vô và siêu hình học, Nguyên lý bản vị con người và Chủ thuyết hư vô pháp lý. Thưa giáo sư Tronti, nhân chủng học là vấn đề vô thời gian. Vậy tại sao giáo sư lại coi nó là sự khẩn trương à?
Chính hoàn cảnh ngày nay thúc đẩy chúng tôi đề cập tới các vấn đề nhân chủng học với một sự sâu đậm trước đây chưa được biết tới. Càng ngày người ta càng có cảm tưởng đang sống trong trung tâm của một cuộc khủng hoảng, không chỉ là kinh tế tài chánh, nhưng còn liên quan tới các ràng buộc xã hội và đang trở thành một cuộc khủng hoảng của nền văn minh, bắt buộc chúng ta phải tính sổ với các tiến trình văn minh hóa của quá khứ. Tôi đặc biệt nghĩ tới các hình thức thái quá của sự tục hóa đã bỏ rơi con người cho chính nó và khiến cho các tương quan của con người trở thành tồi tệ. Đó là sự khẩn trương mà chúng tôi đã nói đến trong bức thư ngỏ.
Vậy thì làm thế nào để thoát ra khỏi tình trạng này, thưa giáo sư?
cần phải làm cho các nền văn hóa và các nhạy cảm khác nhau giao thoa với nhau trở lại, và nhất là phải rời sự chú ý tới các đề tài mà giới Công giáo vẫn làm từ lâu sang phía tả, là phía đã bỏ bê lơ là với các đề tài này từ quá lâu. Trong các nghiên cứu của mình, tôi đã luôn luôn quy chiếu về lý thuyết và triết học chính trị. Và trong các thập niên cuối cùng này, nhờ một số kinh nghiệm, tôi đã hiểu ra rằng không thể giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị với các lý lẽ của chính trị. Từ đó, tôi bắt đầu chú ý tới nền thần học chính trị.
Thưa giáo sư Potsenti, giáo sư nghĩ sao về điều này ạ?
Đúng vậy, ngày nay có một cuộc khủng hoảng khẩn trương, nhưng nó đã bắt đầu từ trước các hiện tượng mà chúng ta đang sống. Trong một giai đoạn nào đó, nhân loại đã tìm cách xây dựng các lý do sự chung sống của mình trên một loại thỏa thuận xã hội và kiểm soát luân lý, đạt điểm cao trong tuyên ngôn về nhân quyền. Một chứng tá quan trọng của sự kiện này đã là diễn văn mà triết gia kiêm tư tưởng gia người Pháp Jacques Maritain đã đọc tại thành phố Mexico vào năm 1947, nhân đại hội khoáng đại đầu tiên của tổ chức UNESCO. Ông nói rằng mặc dù có các khác biệt hiện diện sau Thế chiến, vẫn có thể đi đến một thỏa thuận cụ thể liên quan tới các giá trị nền tảng dựa trên ý niệm về phẩm giá con người. Trong 60 năm qua, giả thiết do triết gia Maritain thiết định và trên thực tế đã được bản tuyên ngôn nhân quyền thừa nhận đã bị giảm thiểu ít nhất một phần. Ngày nay chúng ta bị bó buộc phải ghi nhận sự thất bại trong nỗ lực xây dựng một nền luân lý đạo đức công cộng dựa trên các yếu tố thuộc loại luân lý chính trị triệt để. Nếu thực sự muốn tìm một mẫu số chung tối thiểu, thì cần phải lui lại đằng sau và chứng thực trên bình diện nhân chủng học là bình diện duy nhất có thể cống hiến một nền tảng đáng tin cậy giúp đương đầu với các vấn nạn lớn hiện nay.
Giáo sư có thể cho vài thí dụ không ạ?
Trước hết là lĩnh vực kinh tế. Từ thời Tổng thống Ronald Reagan và bà Thủ tướng Margaret Thatcher, nó đã hoạt động qua việc tuyệt đối cởi trói cho các đòn bẩy tài chánh, bằng cách biến cả chính trị thành một kẻ tùy thuộc chế độ tư bản tài chánh. Nhưng ván bài định đoạt là trong việc quản lý cuộc sống sinh học chính trị. Trong đó, người ta đối chiếu với một sự tiến bộ khoa học kỹ thuật mà cả luân lý đạo đức xem ra cũng không đủ khả năng kiểm soát. Khi chúng ta phải thiết định đối xử với phôi thai như thế nào, trước hết chúng ta phải thiết định xem mình đang đứng trước một cục tế bào hay một bản vị con người. Thế thì tùy theo lập trường nhân chủng học mà chúng ta có các hậu quả luân lý rất khác nhau, có khi lại còn xung khắc với nhau nữa.
Nhưng chính trong các vấn đề này, cánh tả ở Italia đã thờ ơ trong thời gian rất lâu, có đúng thế không thưa giáo sư Tronti?
Hơn là trường hợp của Italia, tôi thấy có một sự quỵ lụy bầu khí thống trị của toàn Tây Phương. Quan niệm về con người kinh tế không thôi đã giảm thiểu một nửa con người rồi. Phong trào công nhân đã đề nghị giải thoát giới công nhân khỏi các máy móc. Giờ đây, với quan niệm về con người kỹ thuật, sự nô lệ lại còn tinh vi hơn nữa, khiến cho tính cách nhân bản lại càng giảm thiểu hơn nữa. Trong khi đó thì các ý thức hệ bị phân tán, và chúng ta tin rằng mình sống sau khi các câu chuyện lớn kết thúc, và chúng ta đã quen với một câu chuyện rất tiếc là đã có từ lâu rồi. Đó là câu chuyện cho rằng thế giới không thể biến đổi được và con người phải hạn chế chấp nhận tình trạng có sẵn thôi. Hậu quả là có một tâm tình bài ý thức hệ, con đẻ của vài ảo tưởng nào đó của thập niên 1960. Lương tâm con người thay đổi, nhưng chỉ trong một cách thức bản năng, theo các hướng dẫn của các nền văn hóa tuyệt đối và giải phóng giả tạo. Theo đó chỉ có quyền lợi của tập thể, chứ không có quyền lợi của cá nhân. Phe tả đã không bao giờ có khả năng nhận ra sự lạc hướng này. Khi xóa bỏ giới hạn, nó cũng khiến cho mọi tương quan với tập thể trở thành hư không. Chính vì sự bất lực đó mà phe tả Italia ngày nay không còn có thể nhận ra mình trên bình diện người dân thường nữa. Nó được tầng lớp trung bình chấp nhận, nhưng đã đánh mất đi sự tiếp xúc với các nền văn hóa bình dân còn sống tại Italia.
Thưa giáo sư Potsenti, giáo sư có đồng ý với những nhận xét của giáo sư Tronti hay không ạ?
Tôi hoàn toàn đồng ý với phân tích này, đặc biệt là các nhận xét về sự kiện thiếu chiều kích bình dân của thế giới chính trị Italia. Bắt đầu từ thập niên 1980, đã có các tiến trình khác nhau dẫn đưa tới các cắt chặt đau đớn đối với các nền văn hóa cuộc sống của người dân Italia. Nói chung, người ta đã đánh mất đi ý thức về sự tùy thuộc chung. một phần cũng vì các phương tiện truyền thông xã hội tấn công, làm mất đi nhiều điểm quy chiếu truyền thống. Quảng trường công cộng trống rỗng đi một số các giả thiết hiện sinh và bị thống trị bởi một diễn văn rỗng tuếch, ít chú ý tới cuộc sống thực tế của con người và của các nhóm xã hội. Rất tiếc như giáo sư Tronti đã nhận xét trên đây, nền chính trị không dựa trên chính mình, và thay vì lo cho công ích thì lại là thái độ chân cháo không biết xấu hổ, khiến cho người ta hầu như nuối tiếc thời xảy ra các vụ gian tham hối lộ. Nhưng đây cũng là một hậu quả của tâm thức thông thường, theo đó chỉ có cá nhân bây giờ và ở đây là quan trọng, còn người ta bỏ hết mọi lo lắng đối với các người khác và đối với tương lai.
Nghĩa là có một sự liên minh sắt thép giữa sa mạc các ý thức hệ và sự tục hóa đang lan tràn, có phải thế không, thưa giáo sư?
Vâng, với một ý thức trách nhiệm chính xác của nền văn hóa cấp tiến, ca tụng cá nhân với mục đích bảo vệ các quyền lợi, nhưng lại không phân biệt giữa các quyền lợi, các yêu sách và các ước mong. Phe tả đã để cho mình bị ô nhiễm bởi thái độ này, bằng cách bám víu vào việc bảo vệ các quyền lợi, nhưng lại lơ là mọi quy chiếu về bổn phận. Ngoài ra cả nền văn hóa tự do cũng đã cho thấy sự thiếu sót của nó, khi chỉ tập trung vào quyền tự do. Quyền tự do là điều tốt rồi, nhưng không phải là tất cả. Chẳng hạn, quyền có công ăn việc làm không phải là một quyền tự do, cũng không phải là quyền sống. Chính trên nền tảng này của thực tại cần phải suy tư trở lại những điều mà tôi thích gọi là các nguyên tắc không thể khước từ được, là nền tảng học thuyết xã hội của giáo hội.
Thưa giáo sư Tronti, có phải đây cũng là các nguyên tắc được tán đồng bởi các người Marxist chấp nhận giáo huấn của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, ký tên trong bức thư ngỏ đăng trên nhật báo Avenir hồi năm ngoái hay không ạ?
Ngoài kiểu gọi rất là nhà báo và hữu hiệu trên đây mà tôi chấp nhận, còn có ý muốn của chúng tôi nhắc tới một ý tưởng phe tả mạnh mẽ, ý thức về các lý do và có khả năng đối chiếu với các nền văn hóa khác nhau. Liên quan tới Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 mà người ta thường cho là bảo thủ, thì đây là một cách hiểu hoàn toàn sai lầm về giáo huấn của Ngài. Điểm chính nơi Đức Ratzinger là chiều kích công cộng của kinh nghiệm đức tin. Thay vì hài lòng với các điều tầm thường chung chung, các nền văn hóa phe tả phải nâng mình lên cao tới mức độ này và chấp nhận đối chọi trên lãnh vực của các nguyên tắc bất khả nhượng. Nhưng vấn đề đến từ xa lắm và nó đã bắt đầu ngay trong tư tưởng của các Marx rồi. Tuy nhiên thời gian càng qua đi thì người ta lại càng nhận ra rằng bất cứ kinh nghiệm biến đổi thực tại nào cũng không thể tách rời khỏi yếu tố tinh thần hiện diện trong mỗi một người. Theo như tôi thấy, có mối dây nối kết rất chặt chẽ giữa sự siêu việt và cách mạng, miễn là hiểu từ cách mạng trong chiều kích rộng rãi của nó.
Còn với giáo sư Pusenti thì sao ạ?
Trong thông điệp Spe Salvi, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã mời gọi duyệt xét lại các biến cố của các thế kỷ cuối cùng như cố gắng xây dựng một vương quốc của con người, trong đó không còn có một niềm hy vọng kiểu đối thần nữa. Hồi thế kỷ thứ 19, phong trào chủ nghĩa xã hội đã lựa chọn bằng cách chấp nhận chủ nghĩa duy vật lịch sử của Marx và Engels như bảo đảm khoa học, nghĩa là như lý thuyết giải quyết mầu nhiệm của lịch sử. Ảo tưởng này ngày nay buộc chúng ta phải sống trong một cánh đồng thực tại rất hạn hẹp, trong đó chỉ có các hệ thống máy móc dễ điều khiển là có giá trị mà thôi, như hệ thống máy móc biến đổi luân lý kinh tế thành luân lý đại đồng. Để vượt thắng quan điểm cắt ngắn này của con người và của xã hội thì cần phải mở ra trở lại nhiều cánh cửa và nhiều không gian, và ở điểm này thì một nền luân lý đạo đức được chia sẻ không đủ nữa. Cần phải có một chủ thuyết nhân bản được chia sẻ, một nền nhân chủng học có mục đích thắng vượt sự khẩn trương.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn ông Mario Tronti, chính trị gia và giáo sư Vittorio Pusenti về cuộc khủng hoảng luân lý của nền văn minh Tây Âu hiện nay. Sau đây, Mai Anh và Thái Hiệp xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tại Syria trong tuần qua, các cuộc xung đột tiếp tục diễn ra trước sự bất lực của các hoạt động ngoại giao. Cả ước muốn của Tòa Thánh muốn gửi một phái đoàn đến viếng thăm và liên đới với nhân dân và giáo hội Kitô tại nước này cũng không thể thực hiện được. Vì thế, vào buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 7 tháng 11, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã lên tiếng nói rằng: Tôi tiếp tục lo âu theo dõi tình trạng bạo lực bi thảm ở Syria, nơi mà tiếng võ khí không chấm dứt, và mỗi ngày con số các nạn nhân và sự đau khổ vô biên của dân chúng gia tăng, nhất là những người phải rời bỏ gia cư của họ. Để bày tỏ tình liên đới của tôi và của toàn thể giáo hội với dân chúng tại Syria, cũng như sự gần gũi tinh thần với các cộng đoàn Kitô tại nước này, tôi đã muốn gửi một phái đoàn các nghị phụ đến Damascus, nhưng rất tiếc những hoàn cảnh khác nhau và diễn biến tình hình đã làm cho sáng kiến ấy không thể thực hiện được theo thể thức mong muốn. Và vì thế, tôi đã quyết định ủy thác một sứ vụ đặc biệt cho Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum, Đồng Tâm. Từ hôm nay cho đến ngày 10 tháng 11 tới đây, Đức Hồng Y ở Liban sẽ gặp gỡ các vị chủ chăn và tín hữu thuộc các giáo hội hiện diện ở Syria. Ngài sẽ viếng thăm một số người tị nạn đến từ nước này và chủ tọa một cuộc họp phối hợp các tổ chức quốc ái công giáo mà Tòa Thánh đặc biệt yêu cầu dấn thân giúp đỡ nhân dân Syria trong cũng như ngoài nước.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng, trong khi dâng lời khẩn nguyện lên Thiên Chúa, tôi tái kêu gọi mọi phe liên hệ trong cuộc xung đột và những người quan tâm đến thiện ích của Syria đừng bỏ qua một nỗ lực nào trong việc tìm kiếm hòa bình và qua cuộc đối thoại, theo đuổi những con đường dẫn đến sự sống chung đúng đắn, nhắm tới một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột. Không bao giờ quá trễ để làm việc cho hòa bình. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, Đức Hồng Y Sara, người Guinea Equatorial, sẽ gặp đại diện của các giáo hội thuộc các nghi lễ khác nhau, đặc biệt là các vị chủ chăn và tín hữu thuộc giáo hội công giáo nghi lễ đông phương ở Syria và Liban, và gặp các nhóm người tị nạn Syria. Ngày 9 tháng 11 diễn ra tại Beirut một cuộc họp dưới quyền điều khiển của Đức Hồng Y Chủ tịch Cor Unum, các cơ quan từ thiện công giáo đang hoạt động tại Syria và các nước láng giềng, đặc biệt trong việc hỗ trợ người tị nạn. Cuộc họp nhắm xác định những lĩnh vực lớn cần can thiệp và phối hợp các nỗ lực của các tổ chức công giáo trong vùng để đáp ứng nhu cầu của nhân dân Syria. Với mục đích này, có ngân khoản 1 triệu Mỹ Kim mà Thượng Hội đồng Giám mục và Đức Thánh Cha đóng góp được Đức Hồng Y Sara trao cho các cơ quan liên hệ. Tòa Thánh hy vọng sáng kiến này có tính chất nhân đạo và giáo hội sẽ góp phần làm dịu bớt tình trạng của những người đang chịu đau khổ vì cuộc khủng hoảng hiện nay và thúc đẩy các phe liên hệ cũng như những người quan tâm đến Syria tìm một giải pháp công bằng và hòa bình cho cuộc xung đột.
Thi hành sứ mạng do Đức Thánh Cha ủy thác hôm 8 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Sara đã viếng thăm người Syria tị nạn trong các trại ở thung lũng Bekea, nơi có hàng trăm ngàn người từ Syria chạy tới. Cha Simon Fadon, giám đốc Caritas Liban, cho biết những người tị nạn Syria đã cảm động đón tiếp Đức Hồng Y Sara và phái đoàn. Phần lớn họ là người Hồi giáo. Họ cảm ơn Tòa Thánh, cảm ơn Đức Giáo Hoàng và toàn thể giáo hội công giáo vì đã quan tâm đến họ. Một bà mẹ với đứa con 4 tháng đã xin Đức Hồng Y nhận đứa con của bà để cứu nó khỏi tình trạng thê thảm. Hàng trăm người tị nạn đã xin Đức Thánh Cha làm tất cả những gì có thể để ảnh hưởng tới các giới chức chính trị, hầu chấm dứt cuộc chiến giữa phiến quân Syria và quân đội chính phủ. Cha Phát Duôn cho biết tình trạng trong các trại tị nạn thật là bi thảm, thiếu trật tự và không có hệ thống vệ sinh, các cống rãnh lộ thiên, rác rưởi chất đầy, nước không uống được và không có điện. Caritas thiết lập một hệ thống năng lượng mặt trời theo khả năng của mình. Caritas là tổ chức duy nhất hoạt động trong các trại tị nạn ở thung lũng Bekea. Hôm 9 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Sara đã nhóm họp với đại diện của gần 20 cơ quan từ thiện công giáo hoạt động tại Liban, Syria, Jordani, Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq. Cuộc họp kéo dài từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều để phối hợp hoạt động cứu trợ của giáo hội công giáo, đồng thời cứu xét các dự án cần tài trợ với khoản trợ giúp của Đức Thánh Cha.
Sáng ngày 8 tháng 11, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 60 thành viên Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về khoa học và ngài cổ võ sự đối thoại và cộng tác giữa hai thế giới khoa học và đức tin. Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về khoa học đã nhóm khóa họp toàn thể từ ngày 5 đến 7 tháng 11 tại nội thành Vatican dưới quyền chủ tọa của giáo sư chủ tịch Werner Arbe về đề tài sự phức tạp và tương tự trong khoa học, các khía cạnh lý thuyết, phương pháp và giải thích. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nói đến sự tiếp xúc hữu ích giữa khoa học với các ngành triết học và thần học Kitô giáo, đồng thời Ngài nhấn mạnh rằng, vũ trụ này không phải là một sự hỗn độn hoặc là kết quả của một sự hỗn mang. Đúng hơn, nó xuất hiện như một phức thể có trật tự, giúp chúng ta qua sự phân tích và loại suy so sánh đi từ sự chuyên môn đến một quan điểm bao quát hơn và ngược lại. Đức Thánh Cha xác tín rằng, trong đại công trình khám phá các mầu nhiệm về con người và vũ trụ, cần phải tiếp tục có sự đối thoại và cộng tác giữa thế giới khoa học và thế giới đức tin trong việc xây dựng một nền văn hóa tôn trọng con người, bênh vực phẩm giá con người và tự do, bênh vực tương lai của gia đình nhân loại và sự phát triển dài hạn của trái đất chúng ta. Nếu không có sự hỗ tương cần thiết như thế, thì những vấn nạn lớn của con người sẽ rời bỏ lĩnh vực lý trí và chân lý, gây thiệt hại lớn cho nhân loại, cho hòa bình thế giới và cho vận mệnh tối hậu của chúng ta.
Tuần qua, từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 11, Tổ chức Cảnh sát Quốc tế gọi tắt là Interpol đã nhóm đại hội thứ 81 ở Roma với sự tham dự của lối 1.000 người thuộc các phái đoàn đến từ 190 quốc gia. Trong bài tham luận hôm 7 tháng 11 tại đại hội, Ngoại trưởng Tòa Thánh Đức Tổng giám mục Dominic Mamberti đã đề cao vai trò của gia đình trong việc phòng ngừa tội phạm. Đức Tổng giám mục nhận định rằng, để phòng ngừa tội phạm và bạo lực, xã hội cần giáo dục công dân về phẩm giá của mình và về giá trị của mỗi sinh mạng con người, thăng tiến tình liên đới và cổ võ một cảm thức về công lý trong xã hội. Tất cả các giá trị này có thể được học sớm nhất và tốt nhất trong gia đình. Theo vị Ngoại trưởng Tòa Thánh, sự gia tăng tội phạm, đặc biệt là các tội ác tàn bạo trên thế giới, đòi phải có những hoạt động phòng ngừa sâu rộng hơn. Việc phòng ngừa đòi phải loại bỏ những nhân tố làm gia tăng và nuôi dưỡng những tình trạng bất công. Trong lĩnh vực này, vai trò đầu tiên và phòng ngừa thuộc về một nền giáo dục có tinh thần tôn trọng sự sống con người trong mọi hoàn cảnh. Vì chỉ khi nào có sự nhìn nhận giá trị của mỗi sự sống, thì người ta mới có thể kiến tạo môi trường xã hội vững mạnh và được liên kết với nhau trong các giá trị nền tảng và có thể chống lại sự khiêu khích của bạo lực tột cùng. Đức Tổng giám mục Mamberti nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh như thế, môi trường quan trọng nhất trong đó con người được đào luyện chính là gia đình. Tại đây, trẻ em cảm nghiệm giá trị phẩm giá siêu việt của chúng khi các em được đón nhận một cách nhân không, dựa trên căn bản tình yêu thương vững bền của cha mẹ đối với nhau. Trong gia đình, con người cảm nghiệm những kinh nghiệm đầu tiên về công bằng và tha thứ, làm cho quan hệ gia đình được vững chắc, và nhờ đó con người hội nhập đúng đắn vào đời sống xã hội.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải xin trình bày cùng quý vị con đường ơn gọi của cha Louis Bardon và cha Grégoire Meunier, hai tân linh mục Tổng giáo phận Paris.
Sáng thứ Bảy ngày 30 tháng 6 năm 2012, Đức Hồng Y André 23, Tổng giám mục Paris, đã chủ sự lễ truyền chức cho 12 tân linh mục. Xin trích dịch con đường ơn gọi của hai vị, trước hết là cha Louis Bardon, 30 tuổi, chào đời tại thủ đô Paris. Cha có một khuôn mặt niềm nở nhưng kín đáo và trầm tĩnh. Toàn thân cha như biểu lộ niềm hạnh phúc của một người đã chọn con đường tốt nhất đưa đến hạnh phúc. Xin nhường lời cho cha Louis Bardon nói về niềm vui của một cuộc sống hoàn toàn cho đi và dâng hiến. Ngay từ thơ bé, tôi đã hấp thụ một nền giáo dục quy hướng về ý nghĩa phục vụ. Quên mình để xả thân phục vụ người khác là điều kiện tiên quyết và cũng hết sức tự nhiên đưa tôi đến tâm tình sống hoàn toàn phó thác nơi Thiên Chúa. Đó cũng là một trong những bí quyết hạnh phúc của con người. Ơn gọi cuối cùng của mỗi một đời người là dâng hiến mình cho tha nhân và cho Thiên Chúa. Chỉ như thế, con người mới tìm thấy niềm hạnh phúc đích thật. Quan tâm chú ý đến người khác là điều tôi học biết ngay từ nhỏ, xét vì tôi sinh ra trong một gia đình công giáo đông con với 7 anh chị em. Do đó, chúng tôi được giáo dục phải phục vụ và giúp đỡ lẫn nhau, bắt đầu với các anh chị em trong gia đình. Vấn đề dâng hiến cho Thiên Chúa tôi cũng cảm nhận được từ lúc còn nhỏ tuổi. Năm lên 7 hoặc lên 8, tôi nhớ đã ký thác cho thân mẫu biết ước muốn trở thành linh mục sau khi tham dự thánh lễ trở về nhà. Ý tưởng này theo tôi mãi cho đến khi tôi thi đậu tú tài, và tôi cũng đã vui vẻ thổ lộ với bạn bè. Nhưng khi bước vào đại học, tôi bắt đầu cảm thấy do dự, vì tôi thấy hôn nhân cũng là một ơn gọi mang nhiều hứa hẹn. Tôi phân vân do dự như thế trong vòng mấy năm. Sau cùng để có thể sống trung thực với chính mình, và nhất là để có thể đáp lại tiếng Chúa kêu gọi, tôi liền cầu nguyện để phân định đâu là con đường Chúa muốn tôi đi. Vốn là một hướng đạo sinh, ngay từ niên thiếu tôi đã quyết định dành mỗi ngày 5 phút để cầu nguyện. Cầu nguyện cho phép tôi tạo mối liên hệ thân tình mật thiết với Thiên Chúa. Thế rồi sau khi quyết định dâng hiến toàn thân trong chức vụ linh mục, tôi đã nhận được những an bình cụ thể. Đây là dấu hiệu quan trọng đối với tôi. Tôi biết chắc mình đã chọn đúng con đường Chúa muốn tôi đi. Giờ đây tôi sung sướng hướng về tương lai và tiến bước với lòng tin tưởng. Tôi chỉ biết chắc về ơn gọi linh mục của mình, nhưng tôi không có ý tưởng nào rõ rệt về chức linh mục tôi sẽ chu toàn. Tôi chỉ cảm thấy vô cùng hân hoan được thi hành mọi công tác tông đồ nơi giáo xứ. Tôi nhận thấy rõ ràng tôi được kêu gọi sống đời linh mục triều, trong nghĩa là tôi phải sẵn sàng phục vụ mọi người, thực thi mọi công tác. Tuy nhiên, tôi có một ước muốn mục vụ thật đặc thù, đó là thông truyền cho các tín hữu giáo dân của tôi biết về cái bí quyết mang lại hạnh phúc cho tôi. Bí quyết đó là, trọng tâm con tim của linh mục là phục vụ chức tư tế chung của mọi tín hữu đã lãnh bí tích rửa tội, là thực thi thừa tác vụ thánh bằng sự hiến dâng toàn thân cho Thiên Chúa và cho tha nhân. Đó chính là niềm hạnh phúc đích thật của con người. Vị tân linh mục thứ hai là cha Grégoire Meunier, 29 tuổi, chào đời tại Poitiers. Với ánh mắt hóm hình, phong độ kín đáo, cha như để lộ tinh thần bén nhạy của một người luôn tìm kiếm sự thật. Tìm kiếm sự thật ngay từ những ngày còn thơ bé. Chúa Giêsu Kitô cha đã gặp vào năm 13 tuổi, nhưng mãi đến rất lâu sau này tại Paris, cha mới hiểu rằng người ta chỉ có thể sống tràn đầy khi bám chặt neo trong giáo hội Công giáo. Giờ đây trở thành linh mục, cha chỉ còn niềm khao khát được phổ biến giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô qua từng cuộc gặp gỡ. Xin nhường lời cho cha Grégoire Meunier kể lại hành trình ơn gọi linh mục của cha. Tôi là anh cả trong gia đình có 4 người con. Tôi lớn lên trong một gia đình Công giáo không sống đạo bao nhiêu. Vào năm lên 13 tuổi, vào một ngày đẹp trời, ngay giữa một trại hè hướng đạo, tôi bỗng có được hành vi tuyên xưng đức tin đầu tiên. Năm đó, tôi là tân hướng đạo sinh của nhóm. Tôi ngỡ ngàng khám phá ra các bạn trẻ hướng đạo sinh, sao mà họ có thể nói về đức tin một cách công khai và hoàn toàn tự do như thế. Họ lại tỏ ra thật sung sướng vì được sống và làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô. Thế rồi chỉ vỏn vẹn 4 ngày sau đó, trong khi tham dự thánh lễ, tôi bỗng tin vững vàng rằng Chúa Giêsu đang có mặt tại đây và người tự hiến trong bánh thánh mà linh mục truyền phép. Tôi tin và quyết chí sống đức tin của mình. Kể từ đó, phải có một bản năng tự do và một ý chí can đảm lắm mới có thể quyết định đi lễ mỗi ngày Chúa Nhật. Xét vì tôi còn nhỏ tuổi và giữa lúc mọi người trong gia đình không ai sống đạo cả. Thời gian trôi qua, mãi cho đến năm cuối bậc trung học đệ nhị cấp, tôi bỗng ngỡ ngàng hiểu rằng mình có thể trở thành linh mục. Đây là một ý tưởng khác thường, nên chắc chắn nó không thể đến từ cá nhân tôi. Nói đúng hơn, đó là một cú điện thoại, Thiên Chúa đến tìm tôi tại chính nơi tôi đang sống. Rồi tôi ghi danh vào đại học theo ngành luật tại Poitiers. Trong vòng 2 năm, nếp sống sôi động của sinh viên và những tranh luận chính trị đã chiếm trọn tâm trí và thời giờ của tôi. Thế nhưng khi chuyển đến Paris để tiếp tục việc học thì mọi sự đảo lộn hết. Nơi tôi trọ nằm trong khu vực của giáo xứ Thánh Eugène và Thánh nữ Cécile. tôi khám phá ra các sinh hoạt thường ngày của một giáo xứ và cuộc sống của Tổng giáo phận Paris. Chính nhờ tiếp xúc trực tiếp với thực tại này mà tôi xin gia nhập nhà Thánh Augustin vào năm 22 tuổi. 7 năm chuẩn bị tiến đến thiên chức linh mục kể hơi lâu nhưng thật cần thiết. Chúng tôi học cách đi vào một dự án không do mình đề ra và sống quên mình để có thể xả thân phục vụ người khác. Với sứ mệnh linh mục, tôi cố gắng thông truyền giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô bằng cách đích thân gặp gỡ những người tôi có nhiệm vụ đồng hành trong chính thực tại cuộc sống của họ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 12.035 kilosix tức là 24m92. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.835 kilosix tức là 25m34 và 15.490 kilosix tức là 19m36. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.